chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, hai nữ học viên ngoài 70 tuổi ở tỉnh Sơn Đông bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, một nữ học viên ở Trùng Khánh bị ngược đãi trong thời gian thụ án tù lần thứ hai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, hai nữ học viên ngoài 70 tuổi ở tỉnh Sơn Đông bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông. Hai nữ học viên ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông bị kết án tù vào ngày 2 tháng 4 năm 2026 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tính mệnh song tu bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Trương Nguyệt Mai bị kết án 20 tháng tù cùng khoản tiền phạt 8.000 nhân dân tệ. Bà Vu Hồng Chi bị kết án 16 tháng tù cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Trương hiện đang kháng cáo. Bà Trương và bà Vu đều đã ngoài 70 tuổi. Hai bà bị bắt ngày 3 tháng 6 năm 2025 sau khi bị cảnh sát phát hiện dán các áp phích thông tin chân tướng về Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, họ bị đưa vào trại tạm giam Phổ Đông. Ngày 26 tháng 8 năm 2025, đồn công an thị trấn Trúc Câu chuyển trường hợp hai học viên này tới Viện Kiểm sát thành phố Bình Độ. Cơ quan này truy tố họ vào ngày 26 tháng 9 năm 2025. Ngày 12 tháng 11 năm 2025, Tòa án thành phố Bình Độ mở phiên tòa xét xử hai nữ học viên và họ bị kết án vào ngày 2 tháng 4 năm 2026. Bức hại trước đây đối với bà Trương. Bà Trương trước đây là một giáo viên tiểu học. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa đông năm 1996. Nhờ tu luyện, các căn bệnh của bà, bao gồm bệnh trầm cảm, viêm phế quản và bệnh gan đều nhanh chóng biến mất. Năm 2007, bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2017, bà Trương cùng người nhà đã bị cảnh sát tống tiền gần 30.000 nhân dân tệ. Nhiều tài sản của bà bị tịch thu phi pháp, trong đó có TV, đầu đĩa VCD và máy nghe nhạc. Khoản tiền thu trái phép từ bà Trương và các học viên Pháp Luân Công khác được cảnh sát dùng ăn nhậu và đi du lịch. Khi bà Trương bị giam giữ, chồng bà phải chịu áp lực lớn đến mức ông triền miên mất ngủ và hút thuốc rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông. Ông lâm bệnh và qua đời vào tháng 4 năm 2012. Tin tức thứ hai, một nữ học viên ở Trùng Khánh bị ngược đãi khi thụ án tù lần thứ hai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh. Bà Trương Hoa, sinh năm 1962 ở quận Đồng Nam, thành phố Trùng Khánh, đã mãn hạn án tù 22 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 6 tháng 6 năm 2025. Án tù mà bà phải chịu bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 7 tháng 8 năm 2023. Thực hiện vụ bắt giữ là đội trưởng đội an ninh nội địa quận Đồng Nam là Tôn Hải Đào, hay còn gọi là Tôn Ba Đào, và 5 cảnh sát cấp dưới. Họ thẩm vấn bà suốt đêm, rồi đưa bà vào trại tạm giam quận Hợp Xuyên. Vào khoảng tháng 8 năm 2023, Tôn và 3 cảnh sát khác đưa bà Trương trở lại đội an ninh nội địa để thẩm vấn. Họ còng tay và xiềng chân bà, còng tay và xiềng chân được nối lại với nhau khiến bà phải cúi gập người. Xiềng rất nặng, khiến bà di chuyển rất khó khăn. Bà Trương là cựu nhân viên của công ty máy móc nông nghiệp huyện Đồng Nam. Trong quá trình thẩm vấn, bà từ chối trả lời tất cả các câu hỏi. Cảnh sát đưa bà tới 4 địa điểm ở quận Đồng Nam để tạo chứng cứ giả rằng bà đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại mỗi địa điểm. Khi bà từ chối xuống xe, họ khiêng bà xuống và chụp hình bà ở từng địa điểm. Với bằng chứng ngụy tạo này, cảnh sát đã khiến bà Trương bị kết án 1 năm 10 tháng tù. Tháng 8 năm 2024, bà bị đưa vào nhà tù nữ Trùng Khánh để thụ án tù phi pháp này. Trước đó, bà Trương từng bị kết án 10 năm và thụ án trong nhà tù này 7 năm. Cũng giống như án tù đầu tiên, án tù lần này, bà Trương bị ngược đãi với nhiều hình thức khác nhau. Ban đầu, bà bị đưa vào nhà giam số 4. Trưởng nhà giam là Lưu Ánh Hà bắt bà ngồi im trước một bức tường. Bất cứ khi nào bà cử động, thông tin này sẽ được báo cáo tới Lưu. Có một số việc bà Trương phải có sự đồng ý của các cai ngục, như uống nước, đi vệ sinh hay gãi lưng. Nếu không được cai ngục đồng ý, bà không được làm. Có lần, bà gãi lưng mà không xin phép trước, nên đã bị Lưu khiển trách. Một lần khác, bà thay giày mà không nói với Lưu trước, Lưu bắt bà phải viết xuống các quy định của nhà tù. Lưu cũng gây khó khăn cho bà trong việc đi vệ sinh. Muốn đi vệ sinh, bà phải được sự đồng ý của một tù nhân được chỉ định. Sau đó bà còn phải báo cáo với cai ngục phụ trách qua camera giám sát. Nếu bà không tuân theo chuỗi mệnh lệnh này, bà sẽ bị bắt viết xuống các quy định của nhà tù, bị buộc tham gia các buổi học tập và bị cấm ngủ. Bà còn bị bắt bày tỏ ý kiến về một số việc, nhưng phải theo cách mà Lưu chấp thuận mới được. Bà sẽ bị trừng phạt nếu bày tỏ ý kiến theo cách khác. Nếu bà Trương được rời khỏi nhà giam với bất cứ lý do nào, bà phải đi cùng với ba tù nhân. Bà cũng phải quay lưng lại khi có ai đó tiến về phía mình, bởi bà không được phép tương tác ánh mắt với bất cứ ai. Khi bà Trương kiên định với đức tin của mình, các cai ngục cấm người nhà bà vào thăm và không cho họ gửi tiền vào tài khoản sinh hoạt của bà. Khi người nhà được phép gửi tiền, bà Trương còn phải được sự đồng ý của cai ngục mới được phép sử dụng số tiền đó để mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Các tù nhân đều được phát 4 cuộn khăn giấy mỗi lần, nhưng bà Trương thì được phát ít hơn rất nhiều và chỉ được phát 4 cuộn để dùng trong 92 ngày. Vào khoảng tháng 4 năm 2025, các cai ngục chuyển bà Trương sang nhà giam số 7. Tù nhân Trung Thiền bắt bà xem và đọc các tài liệu nói xấu Pháp Luân Công. Giờ đi ngủ bình thường là 10 giờ tối, nhưng bà Trương thường bị bắt thức khuya chỉ vì bà không hoàn thành việc học các tài liệu nói xấu kia. Việc thiếu ngủ, cộng với căng thẳng tinh thần, khiến bà bị tăng huyết áp rất cao. Có lần, Trung không để bà Trương đi vệ sinh trong 2 ngày liền. Do không được đi vệ sinh, bà đã đại tiện ra quần vào ngày hôm trước và tiếp tục đại tiện ra quần vào ngày hôm sau, ngày mà cai ngục Vương Nhất Nghênh tổ chức một buổi tẩy não. Bà Trương phải tham dự trong khi vẫn phải mặc một chiếc quần bốc mùi. Vương bắt bà ở lại buổi tẩy não 3 tiếng đồng hồ, rồi mới để bà Trương trở lại nhà giam để thay quần áo. Vài ngày sau đó, Trung bắt bà viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã từ chối viết và vì thế tiếp tục bị cấm đi vệ sinh. Trong cả 3 bữa ăn, Trung đều ép bà phải ăn hết đồ ăn, việc này khiến bụng bà bị đầy hơi và bà vô cùng khó chịu. Gần 20 tiếng sau, Trung mới cho bà đi vệ sinh. Bà Trương được trả tự do vào ngày 6 tháng 6 năm 2025. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vi.minhui.org.